Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay thì sáng lúc này Houston thì trời khá là âm u, không biết bên Dallas như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Hôm nay là ngày lễ Phật đản, thời tiết cũng khá là tốt, thỉnh thoảng cũng có mưa đấy, ngày mai cũng vậy. Nhưng mà nhiệt độ lên cao vào khoảng 82, thấp nhất là 69. Và vào ngày mai cũng tương tự, nhưng mà sau cái cơn mưa thì ngày thứ 6 có vẻ mát mẻ hơn. Ban ngày chỉ vào khoảng 78, ban tối rồi 58 độ, sau đó thì trời nắng và nóng trong cái ngày thứ bảy, nhất là ngày Chủ nhật đã lên tới cả gần 90 độ rồi, đúng là mùa hè trong cái ngày Chủ nhật sắp tới đây. Và trẻ em cũng bắt đầu chuẩn bị nghỉ hè rồi thưa quý vị. Người ta có đưa một cái bản tin nói về cái nơi gọi là cái nơi sinh của Đức Phật Thích Ca ở bên Nepo là Lâm Tỳ Ni. Thì bây giờ cái nơi này đó là đang phải đối diện với những cái mối đe dọa nghiêm trọng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Về một số những cái dữ liệu mà người ta thu thập gần đây thì người ta thấy có 5 cái địa điểm trong cái quốc gia này và thấy là Lâm Tỳ Ni bây giờ đã bị ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Bởi vì trong cái bối cảnh hiện nay là vấn đề công nghiệp hóa nó tiếp tục mở rộng trong cái vùng đất thiêng liêng này, cái nơi mà được xem là Đức Phật Thích Ca đã sinh ra ở đây. Theo một cái báo cáo mà có cộng tác với lại Tổ chức Y tế Thế giới là Viện Nghiên cứu Khí tượng Nhiệt đới của Ấn Độ, thì người ta thấy là cái sự kết hợp với lại cái lượng khí ô nhiễm từ biên giới bên kia cộng với lại cái lượng khí thải công nghiệp do cái việc mà hiệu ứng đảo nhiệt đó nó dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trong cái khu vực này. Và cái tình trạng ô nhiễm đó nó bắt đầu ảnh hưởng đến cái khu vực địa danh Lâm Tỳ Ni là cái di sản thế giới mà thế giới đã công nhận như vậy. Theo như là giới phân tích thì nhất là những cái nhà khoa học thì họ nói rằng cái sự lan ra của những cái khí thải gọi là carbon công nghiệp đó là cái mối đe dọa cho cái hệ sinh thái cũng như là nguy hại đến sức khỏe của người dân và những cái vật thể cổ đại cũng như là cái giá trị xã hội và văn hóa ở đây. Nhưng mà cái nhà máy, những cái chủ nhà máy thì họ nói rằng là những cái nhà máy của họ nó ở một cái khoảng cách vừa đủ xa cái địa danh này, và dĩ nhiên là những cái nhà máy xi măng có thải ra bụi đi chăng nữa thì nó cũng nằm ở một cái khoảng cách khá là an toàn, cho nên là cái lượng khói bụi nó tràn đến cái khu thánh địa Lâm Tỳ Ni này cũng đã giảm được tối đa. Và chúng ta cũng thấy là Lâm Tỳ Ni là một cái nơi thánh địa. Trong cái ngày Phật đản thì người ta thường nhắc đến cái nơi này. Nó bây giờ nó ô nhiễm còn hơn những cái nơi khác nữa. Thành ra là các giới chức ở bên Nepal họ cũng cảnh cáo là có thể gây nguy hiểm. Và nhất là khi mà cái sinh thái cũng như là cái môi trường nó không có được sạch thì những cái dư dân du khách ở nơi xa họ đến đây họ thăm viếng thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với việc của phát triển kinh tế rất là nhiều bây giờ thì các cái nhà máy đã được xây lên rất là nhiều và đưa ra những cái chất thải cũng như các khí độc cũng gây ra cái ô nhiễm môi trường, và cũng rất là nhiều các cái khách du lịch đến cũng sẽ rất là lo ngại với cái việc này. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là tuổi thọ của người dân Hoa Kỳ thì nhìn chung là đang tăng lên. Nhưng tại một vài cái khu vực, một vài thành phố thì tỷ lệ tử vong cũng tăng theo chung với lại cái tỷ lệ cái tuổi. Theo báo cáo được đăng trên tạp chí JAMA Internal Medicine, thì cư dân ở khu vực Colorado thì có tuổi thọ cao nhất. Nhưng nhiều vùng khác của Hoa Kỳ thì tuổi thọ của dân chúng giảm hơn 20 năm, là theo phúc trình từ Viện Đo Lường và Đánh Giá Sức Khỏe thuộc Đại học Washington. Dân chúng thì dường như là ít có thọ hơn nếu như mà họ nghèo và ít tập thể dục cũng như là thiếu tiếp cận với y tế, theo khám phá của các nhà nghiên cứu. Và chất lượng của việc chăm sóc y tế có ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của dân chúng, và cuộc khảo sát cũng cho biết thêm. Các nhà nghiên cứu thì khuyến cáo Hoa Kỳ rằng cần xem lại cách phân phối chăm sóc sức khỏe, đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực phòng ngừa và tạo ra các cộng đồng sống lành mạnh. Cuộc nghiên cứu mới cũng đưa ra những khám phá gần đây cho thấy rằng là người Hoa Kỳ đã thua sút các cái nước khác trong việc mà cải thiện tuổi thọ. Năm 2013 thì các nhà nghiên cứu đã đưa ra một cái lời cảnh báo về điều mà họ gọi là bất lợi sức khỏe tại Hoa Kỳ so với các nước khác. Và các cuộc nghiên cứu gần đây tập trung vào các chứng bệnh làm cho cái tỷ lệ tử vong của người Mỹ trắng trung niên cao hơn những cái người khác. Một trong những cái vấn đề đó là về cái chứng bệnh béo phì cũng như là bệnh tim mạch. Và các cái nhà nghiên cứu cho biết rằng là các cái nước như là Australia thì đang bỏ xa Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực cung cấp chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, cũng như là trong nỗ lực giảm bớt các hành vi có hại như là hút thuốc lá hoặc là các yếu tố như là không tập thể dục và là cao máu. Giới chuyên môn khuyến cáo Hoa Kỳ đang rơi lại phía sau trong lĩnh vực sức khỏe và điều này thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất cũng như là việc mà nền kinh tế có dấu hiệu sẽ đi thụt lùi hơn so với những cái nước khác như là Australia. Và Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe nhìn vào các cái hồ sơ khai tử từ thập niên 80 cho tới năm 2014. Trong số các nơi tăng tuổi thọ đáng kể và giảm tử vong thì có khu vực thủ đô Washington DC và quận hạt London của bang Virginia. Hai nơi này thì tuổi thọ dân chúng tăng lần lượt là 12,8 và 12,4%. 8 trong số 10 quận hạt có số dân giảm tuổi thọ nhiều nhất kể từ năm 1980 tới nay thì đều nằm ở Kentucky, hai nơi còn lại là Oklahoma và Alabama, không có thấy tiểu bang Texas trong cái bảng đánh giá này. Tuy nhiên thì nhiều người đưa cho rằng là chúng ta cần có một cái chế độ ăn uống cũng như là tập thể dục thật là đúng, nhất là đối với những người cao tuổi thì sẽ giúp tăng cái tuổi thọ cao hơn, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, tuổi thọ càng cao thì chúng ta thấy là người Mỹ bây giờ cũng tuổi thọ cũng cao lắm. Có một cái điều là nó không cao, không có đồng đều. Có những cái dân tộc này đó thì tuổi thọ cao hơn, có dân tộc khác thì tuổi thọ lại ngắn hơn. Thưa quý vị, khi mà nói đến Lockheed Martin thì quý vị biết đây là một trong những cái công ty rất là lớn chế tạo những cái sản phẩm dành cho quân đội. Nhưng mà lần này đấy thì Lockheed Martin có trụ sở chính ở bên thành phố Grand Prairie là cái trung tâm thử nghiệm đó. Thì họ bây giờ cũng chế tạo ra một số những cái đồ chơi, nói là cái đồ chơi để mà dành cho cái kỹ nghệ về thương mại cũng có nữa chứ không phải là về quân sự không thôi. Ngày hôm qua đấy thì Lockheed Martin theo như là cái bản tin được đăng trên trang nhất về mục thương mại thì của tờ Dallas thì có nói là họ đã trình bày giới thiệu ra một cái loại máy bay drone không có người lái, tức là cái loại máy bay nhỏ. Nhưng mà cái máy bay này nó ở cái là nó được sử dụng cho cái việc mà kiểm tra cái đường rầy xe lửa chẳng hạn như thế. Thì khi mà chúng ta biết đó là mỗi khi mà muốn kiểm tra một cái đường rầy xe lửa mà cái chỗ không có người gì cả, rất là xa xôi, thì nếu mà phái một cái chiếc xe chạy đến thì cũng mệt. Mà để một cái chiếc xe, thường thường là chúng ta thấy có một cái xe truck nhỏ, pickup, mà gắn cái là bánh xe để mà có thể chạy trên đường rầy xe lửa. Thì trong những cái trường hợp mà có xe lửa đi ngang thì không biết cái chiếc xe đó phải làm sao. Một là phải có những cái sự liên lạc giữa cái tuyến xe lửa nó chuẩn bị chạy tới để mà cái chiếc xe đi kiểm tra cái đường rầy xe lửa kịp đến cái trạm để mà đưa cái chiếc xe đó ra thì nó rất là mất công. Cho nên là bây giờ hãng Lockheed Martin mới chế tạo ra một cái loại máy bay nhỏ không có người lái để mà nó có thể kiểm tra một cái đường rầy xe lửa thiệt là xa. Và họ đã giới thiệu như vậy tại trung tâm của họ ngày hôm qua và người ta thấy nó rất là thành công. Không phải là Lockheed Martin thì họ nói là không phải là chúng tôi chế tạo ra những cái sản phẩm dành cho quân đội không thôi, để mà giết người không thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn có thể phát minh ra những cái sản phẩm dùng cho vấn đề thương mại, dùng cho cá nhân hoặc là dùng cho quân đội. Và đây là một trong những cái đồ chơi rất là giá trị mà công ty Lockheed Martin vừa mới giới thiệu ra thị trường đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì nếu chúng ta biết rằng là cái việc mà đưa các cái máy bay không người lái nhỏ vào cái cuộc sống hàng ngày thì nó đang trở nên phổ biến hơn, thì bên Amazon cũng đưa ra cái ý tưởng là sẽ delivery những cái món đồ tới nhà chúng ta bằng việc bỏ vào các cái chiếc máy bay nhỏ và sẽ đưa tới tận nhà. Đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay, giúp cho tiết kiệm được rất là nhiều cái quãng đường cũng như là những cái người mà phải lái xe đi hàng ngày để mà giao hàng. Tuy nhiên chắc chắn rằng cái phí để mà đưa vào sử dụng các cái loại máy bay này thì nó cũng sẽ rất là tốn tiền. Thưa quý vị, đối với những người mà thích sử dụng Facebook thì cũng có một cái tin vui ngày hôm nay. Đó là Facebook đưa ra một cái tin rằng là đang nghiên cứu để mà dùng một cái khám phá, coi như là công ty vừa khám phá ra một phương thức mới dùng cái trí thông minh nhân tạo giúp chuyển ngữ các cái tài liệu trên Facebook nhanh hơn và chính xác hơn. Tức là những người sử dụng Facebook thì có thể xem mọi cái nội dung trên cái trang xã hội này và ngay lập tức thì sẽ được translate, coi như được dịch sang cái ngôn ngữ của mình, mà không chỉ có nội dung bài viết tin nhắn mà có cả nội dung video. Tức là nếu như chúng ta lên Facebook và có những cái tin hoặc là những cái video bằng ngôn ngữ khác và muốn chuyển sang cái ngôn ngữ mình mong muốn thì Facebook đang đưa ra cái cách làm này. Và Facebook đã dịch các cái tin đăng trên cái trang này sang hơn 45 thứ tiếng. Tuy nhiên là ông chủ Facebook Mark Zuckerberg khẳng định rằng vẫn còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Hiện nay thì Facebook công bố công khai nghiên cứu và phương pháp của họ để các nhà phát triển và mọi người có thể sử dụng để xây dựng các ngôn ngữ, các cái công cụ chuyên ngữ hay các cái công cụ ngôn ngữ tốt hơn. Ngoài cái công cụ chuyên ngữ thì công nghệ này, cái kỹ nghệ này còn có thể được dùng cho các chatbot, chẳng hạn như các nhiệm vụ khác liên quan tới cái ngôn ngữ và dịch thuật. Và đây cũng là một cái điều rất là vui đối với những người mà thường xuyên lên Facebook và xem những cái thông tin mới, những cái status mới, thì bây giờ chúng ta có thể chuyển sang cái ngôn ngữ mình mong muốn và có thể tìm hiểu kỹ càng hơn. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả có được một ngày thứ tư còn lại thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.